Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Nguyễn Tấn Hiệp hỏi như sau: Tôi hiện cư ngụ tại San Diego, California, có người con rể tên Trần Văn Hoàng, 47 tuổi, ở Sài Gòn, Việt Nam, bị bệnh thận và theo bác sĩ bên đó thì phải đổi thận, tức ghép thận. Tôi là độc giả trung thành của chương trình sức khỏe của bác sĩ. Gần đây tôi có đọc và in ra để lưu trong hồ sơ sức khỏe về bài lọc máu và thận nhân tạo. Nhưng con rể tôi cần đổi thận hay ghép thận thì phải làm như thế nào? Xin bác sĩ dành chút thời giờ quý báu để viết bài về yêu cầu nói trên để chúng tôi có thể theo đó mà thực hiện cho an toàn, vì phí đổi thận ở Việt Nam rất cao và chứa đầy rủi ro. Thành thật cảm ơn và trân trọng kính chào bác sĩ.
Kính chào bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về vấn đề ghép thận. Thì xin tóm tắt một vài điểm về cái thận là mỗi người chúng ta có hai cái thận và to chừng bằng nắm tay và nằm phía sau của xoang bụng, giống như là cái hình hạt đậu, và nó lõm vào phía trong. Thì cái thận nó có ba cái việc chính nó phải làm. Đó là thứ nhất là bài tiết nước và những cái chất hòa tan ở trong nước. Thứ nhì là nó giữ quân bình những cái lượng nước trong cơ thể, những cái chất điện giải ở trong đó. Và có một cái vai trò nữa là vai trò nội tiết, có nghĩa là nó điều hòa lượng vitamin D và điều hòa áp huyết và điều hòa cái lượng sản xuất bạch hồng cầu ở trong các tụy xương. Nói về cái cơ năng chính của cái thận là cái cơ năng lọc máu. Thì khi mà người bác sĩ họ đo cái cơ năng, cái khả năng làm việc của cái thận, và họ xếp phân loại, xếp cái giai đoạn những cái người bị bệnh thận xem cái cơ năng đó có còn tốt hay không, thì họ chia ra làm trong 5 cái stages, là 5 cái giai đoạn. Và nếu những cái thuộc những cái người mà nếu mà họ chỉ thận chỉ làm việc rất ít thôi và cái cơ năng của thận họ giảm rất nặng, thì severely, very severely reduced function, thì chúng ta gọi những cái người đó là họ ở giai đoạn cuối của cái bệnh thận, gọi là end stage renal disease. Và những cái người này thì hoặc là họ được chữa bằng cách ghép thận, hoặc là họ chữa bằng cách được lọc máu, hoặc là lọc máu một thời gian rồi sau đó ghép thận. Và sau đây tôi sẽ đưa ra vài nét về cái sự phát triển trong lịch sử của cái vấn đề ghép thận, và từ đó chúng ta sẽ nhìn cái vấn đề tương đối dễ hiểu hơn. Thì cái trường hợp ghép thận đầu tiên được bác sĩ Joseph Murray thực hiện năm 1954 ở Mỹ, ở một cái nhà thương tên là Brigham Hospital ở Boston ở Mỹ. Tên người hai anh em này họ hoàn toàn giống nhau về di truyền, identical twins, là nghĩa là họ phát triển ra từ một cái hợp tử, cho nên khi những cái mô hay là cái loại máu họ giống nhau. Thì một người bị suy thận và nhận được cái ghép từ người kia, và vì là như chúng ta đã nói là họ anh em song sinh mà thật sự, nên cái cơ thể người nhận không có tìm cách loại bỏ cái thận được ghép từ cái người anh em sinh đôi kia. Tuy nhiên đối với những cái người khác mà không phải là anh em mà sinh song sinh như vậy, thì cái trở ngại lớn nhất cho việc ghép thận là cái chế ngự cái việc mà cái hệ miễn nhiễm hay là cái hệ phòng thủ của cái cơ thể người nhận, họ tìm cách chống lại, đẩy ra ngoài cái bộ phận bị ghép, graft rejection, và coi cái bộ phận bị ghép đó là một cái vật ngoại lai cần tống khứ ra khỏi cơ thể. Thì lúc đầu người ta dùng cái biện pháp mà để ức chế cái hệ miễn nhiễm của cái người nhận bằng cách người ta chiếu quang tuyến irradiation, whole body irradiation trên toàn bộ cơ thể của người đó. Nhưng mà cái nguy cơ là cái người bệnh nhận cái bộ phận có thể bị chết về cái vấn đề xạ trị. Thì sau đó người ta tìm được những cái thuốc ức chế hệ miễn nhiễm tốt hơn như là xạ trị, nhưng mà không có nguy hiểm bằng. Và ví dụ lúc đó thì người ta tìm ra một cái thuốc mà hiện bây giờ người ta còn xài, gọi là azathioprine, một cái tên thương mại khác là Imuran. Thì đấy là một cái thuốc cũng được dùng để trị cho ung thư. Và sau đó thì khoảng vào thập niên 1960, thì ông Medawar là một cái nhà khoa học về cái vấn đề ghép này, tìm ra một cái cách xếp loại các mô. Cũng như trước đó thì mình đã xếp người ta theo từng nhóm máu, thì bây giờ người ta xếp vào theo loại về những cái đặc tính khác nhau của cái mô, của cái tissues của mình. Thì người ta hồi đó người ta khám phá ra là các cái kháng nguyên, là cái antigen, cái bạch cầu ở trong người, gọi là human lymphocytes antigen. Lymphocytes là bạch cầu lympho và human là người ta và antigen là những cái kháng nguyên HLA. Thì một cái là đó là một cái loại phổ biến ở trong toàn bộ cơ thể, ngoài trừ những cái hồng cầu và các bạch huyết cầu đặc biệt nó chứa HLA ở đồng độ cao, thành nên người ta phân tích và gọi nó là human lymphocyte antigen. Và có nhiều loại HLA khác nhau và các loại này khác nhau giữa mỗi người, do đó cái căn cước của mỗi người là được tính theo những cái cơ, những cái đặc tính của cái HLA của người đó. Và những cái cách matching này nó cùng với những cái thuốc mà chúng ta gọi là ức chế cái hệ miễn nhiễm là immunosuppression mới hơn nữa và hữu hiệu hơn, như là có cái thuốc là cyclosporine hiện giờ nay cũng được dùng nhiều trong những cái lĩnh vực khác. Nó cũng ức chế sự đề kháng của người nhận và nó được đem dùng trong những năm 1980 thập niên, có nghĩa là sau khi cái người Việt Nam mình định cư tại Mỹ. Những cái chuyện này mới xảy ra cũng mới đây thôi và giúp tạo nên một cái sự bùng nổ trong kỹ nghệ ghép thận ở Mỹ. Cho nên từ khoảng năm 1954 cho năm 73 thì có chừng 10.000 ca mổ, nhưng mà trong lúc đó nội trong vòng năm 1986 là cũng cả chục năm sau khi 30 tháng 4 xảy ra ở Việt Nam là cũng gần đây, thì lúc đó thì đã có đến 9 trong một năm đó đã có 9.000 ca mổ và đạt tới cái mức sống sót là sau một năm có đến 85% người được sống sót. Thì những cái thuốc như là cyclosporine mà hiện nay người ta đang xài, nó thuộc về một cái nhóm gọi là calcineurin inhibitor. Thì sau này thì có một cái thứ một tương tự như vậy mà mới hơn nữa là thuốc này tacrolimus. Thì nó được dùng để ức chế cái hệ miễn nhiễm sau khi ghép thận. Và ngoài ra người ta còn dùng những cái chất gọi là monoclonal antibodies, là những cái kháng thể mà nó được sản xuất đặc biệt để chống cái tế bào lymphocyte, những cái tế bào mà nó phụ trách cái vấn đề đề kháng ở trong cái cơ thể, hay là thymocyte, và được dùng để điều trị những cái trường hợp mà cái cơ thể đào thải cái bộ phận được ghép. Và những cái chuyện này xảy ra vào cuối thập niên 1990, có nghĩa là cách đây chừng mới 20 năm thôi. Do đó hiện nay cái số bệnh nhân sống sót sau một năm bây giờ tăng lên quá hơn 90%. Và ở Mỹ thì hiện nay có chừng trên 19.000 vụ ghép thận và 2/3 trên 2/3 là do bộ phận lấy từ người chết, và người ta dùng cái chữ là deceased donor. Deceased là chết rồi, donor là cái người cho. Và có chừng 5.600 ca là từ cái người hiến thận sống, có nghĩa là người cho, họ có hai cái thận và họ cho bớt một cái. Trên thế giới hiện nay có chừng 66.000 cái vụ ghép thận trong mỗi năm, và cái số mà có đến 91 nước là cũng rất nhiều nước làm được cái vấn đề ghép thận này rồi. Và chúng ta cũng nên, nếu mình theo dõi thời sự thì chúng ta thấy những cái vụ buôn bán thận và một số trường xảy ra một cách phi pháp ở trong chợ đen cũng xảy ra rất nhiều. Và trong cái mà chiều hướng là chúng ta thấy hay nhắc tới là gọi là transplant tourism, là những cái người họ đi du lịch và họ đi ở những cái xứ giàu, họ đi đến những cái xứ nghèo, họ mua cái thận tại cái xứ đó và được ghép tại xứ đó, hoặc là ghép được một xứ thứ ba. Thì trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam thì hồi đó thì máy lọc máu thì chỉ có một cái duy nhất ở bệnh viện dã chiến Mỹ dành cho quân đội Mỹ tại Sài Gòn, và sau đó là có thể có một cái ở Tổng Y viện Cộng Hòa do người Mỹ giúp. Ngoài ra Hà Nội thì cũng có một cái máy lọc máu sơ khai dùng được cho đến năm 1996. Thì phẫu thuật ghép thận đầu tiên được thực hiện, cũng cái điểm này cũng là một cái điểm lịch sử đáng chú ý. Lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam là do bác sĩ Nguyễn Phước Đại thuộc Trường Đại học Y khoa Sài Gòn, ngày 6 tháng 6 năm 1969 tại Bệnh viện Đô Thành Sài Gòn, với sự cộng tác của nhóm y khoa quân đội Mỹ của Bệnh viện Ba Dạ Chiến, trước khi mà ghép thận được chính thức thực hiện tại các trung tâm quân y trong lục địa Hoa Kỳ. Có nghĩa là người Mỹ tham gia vào một cái cuộc ghép thận tại Việt Nam do một người Việt Nam làm, trước khi mà họ thực hiện cái ghép thận tại trong quân đội họ Mỹ. Bệnh nhân thì lúc đó là một sinh viên Việt Nam 20 tuổi, suy thận mãn tính, và người hiến thận là mẹ của anh ta. Và lọc máu tiền và hậu giải phẫu và trước và sau khi giải phẫu được thực hiện tại Bệnh viện Ba Dạ Chiến. Thì cái ở Mỹ hiện nay chương trình mai mối và thu xếp ưu tiên các nội tạng ghép được thực hiện qua một cái cơ quan tên là Organ Procurement and Transplantation Network, viết tắt là OPTN. Network là mạng lưới, cung cấp là procurement, procurement là cung cấp và transplantation là ghép. Thì ở Việt Nam, thì tôi theo dõi trên báo chí thì người ta nói rằng là muốn tìm thông tin về cái người hiến tặng, người bệnh có thể đến những cái cơ sở y tế có chức năng lấy ghép mô tạng. Như ở ngoài Bắc thì có Hội Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 198 của Bộ Công an, Bệnh viện Đa khoa Saint Paul, Bệnh viện Trung ương ở Huế, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Nhân dân Gia đình và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Có nghĩa là một cái danh sách những cái bệnh viện tham gia vào ghép thận ở Việt Nam theo như những cái tin tức ở trên báo chí thì cũng khá dài. Bây giờ chúng ta nói về cái thủ thuật ghép thận, người ta ghép thận người ta làm cái gì? Thì tiếng Anh người ta gọi là kidney transplantation hay là kidney transplant. Là người ta lấy một cái quả thận tốt từ cái người hiến tặng còn sống, nếu mà cái người đó là live donor. Thì như chúng ta đã nói, mỗi người chúng ta có hai cái trái thận, và nếu mà chúng ta cho bớt một cái cho người khác thì cái còn lại nó cũng vẫn làm việc được gần như là bình thường. Hay là cái người hiến tặng đã chết là deceased donor, để gắn, và người ta lấy cái đó người ta gắn vào người bệnh đã suy thận vào cái thời kỳ cuối, thì cái mạch máu nuôi thận được nối với cái mạch máu của người nhận, cái động mạch của cái thận, cái động mạch đem máu vào thận thì nối với lại một cái động mạch vùng xương chậu của cái người bệnh, và cái tĩnh mạch là cái mạch máu mà nó lấy cái máu ở trong thận nó đi ra, đi trở về tim thì nó cũng được nối vào cái ven, vào cái tĩnh mạch của cái người bệnh nhân. Và người ta cũng nối cái niệu quản là cái ống mà nó thu thập cái nước tiểu ở trong cái thận để đem ra xuống bọng đái, đem ra xuống bàng quang. Thì cái ống đó thì người ta nối liền với là cái niệu quản của cái người bệnh nhân, hay là nối lại với lại cái bọng đái của cái người bệnh. Và cái thận, để ý là cái thận nó ghép được nằm trong cái hốc xương chậu phía cái bụng dưới của cái người bệnh nhân. Và hai cái thận mà đã hư của cái người bệnh thì trừ ra trường hợp đặc biệt có bị cái gì khác thì người ta vẫn để yên tại chỗ cũ, ở phía, nghĩa là nó nằm ở phía trên hai bên của cột sống. Có nghĩa là sau khi ghép thì cái người bệnh thường thường từ hai cái thận mình thì bây giờ có thêm một cái nữa nằm ở phía dưới bụng. Và cái tuổi thọ trung bình của một quả thận được cấy ghép là 12 năm, đó là trung bình đối với một cái người hiến thận đã chết, nếu mà ghép thận của người chết. Và khoảng 15 năm đối với thận từ người còn sống, thì có nghĩa là có liên hệ máu mủ, related transplant. Nhưng mà trung bình cho một cái thận ghép từ cái người hiến tặng còn sống mà cái người đó là không có bà con với là cái người được nhận cái thận đó, thì cái khoảng sống sót của cái thận đó nó chừng 12 cho tới 15 năm. Cho nên nghĩa là giữa cái thận của người chết và thận của người sống và bà con. Vì vậy ghép thận tốt nhất và lâu dài nhất là từ một cái người thân, từ tiếng Anh người ta nói là related donor, có nghĩa là có máu huyết. Sau đó là một cái người bạn hoặc là một cái người, ví dụ vợ chồng. Sau đó, còn sau đó nữa là một cái người hiến tặng đã chết, thì đó là cái kết quả. Còn 90% của thận ghép còn làm việc được một năm sau khi phẫu thuật. Và sau 5 năm thì chừng 70% vẫn còn làm việc được. Và sau 10 năm thì có chừng 50% là còn làm việc được. Vì vậy thì nói một cách khác, cái người bệnh nhân trẻ tuổi có thể là cần khi có thể hai hoặc là nhiều ca cấy ghép trong cuộc đời mình, tại vì cái đời sống của cái thận ghép vào nó chỉ giới hạn trong vòng mười mấy năm. Nếu mà ghép không thành công thì bệnh nhân có thể khởi động lại cái lọc máu và quay trở lại danh sách chờ ghép. Và sau khi giải phẫu thì bệnh nhân được cho thuốc để ức chế cái hệ miễn nhiễm mà chúng ta đã bàn ở trên. Lúc đầu thì bác sĩ có thể dùng nhiều thuốc hơn, cái liều cao, và sau đó khi bệnh nhân đã ổn định thì người ta dùng liều ít thuốc hơn, liều thấp hơn, nhưng mà gần như là phải tiếp tục vĩnh viễn. Và hiện nay thì có ba cái thứ thuốc, cái loại mà chúng ta đã nhắc ở trên như cyclosporine hay là tacrolimus, gọi là calcineurin inhibitor. Và một cái loại nữa là trị liệu phụ trợ. Và cái điểm thứ ba là những cái thuốc corticoid, những thuốc corticoid thường thường như là prednisone, là những cái thuốc mà để ức chế những cái phản ứng mà miễn nhiễm ở trong cơ thể. và người bệnh cần được bác sĩ chuyên khoa thận, thường thường là trong một cái team, một cái ekip của những cái bác người chuyên khoa về cái vấn đề ghép thận họ theo dõi suốt đời. Bây giờ để mục đích thông tin, tôi xin bàn về một số tình huống đặc biệt. Thì một số trường hợp á, người ta ghép thận thật sớm, người ta không, người bệnh không có đi qua cái thời kỳ mà phải đi lọc máu, rồi đi lọc máu mới đi kiếm cái thận. Thì người ta gọi cái đó là preemptive transplant. Thì là họ bị suy thận tới cái mức mà cần phải thay, là họ đi thay thận liền. Và là có một cái số nữa thì chỉ sau khi một cái thời kỳ đi lọc máu ngắn ngủi thôi, và gọi là early transplant, early là sớm, họ đã có cái thận hoặc là họ có cái cơ hội để gắn cái thận thận khác, thận ghép vào. Thì hai cái trường hợp này cho kết quả tốt hơn về lâu dài, và người ta thấy là phẩm chất đời sống của bệnh nhân tốt hơn, và tự chung thì nếu mà tính tất cả những cái chi phí thì cũng là ít tốn kém hơn là đợi đến lâu mới là ghép thận. Điểm thứ nhì nữa là bác sĩ cần đánh giá sức khỏe tổng quát của người bệnh, thì bệnh nhân có thể là họ cải thiện tổng quát cái sức khỏe tổng quát của mình, như là nếu mà bệnh nhân quá mập thì phải bớt cân xuống, hay là bệnh nhân phải bỏ thuốc lá, uống rượu, nếu những cái người nghiện rượu hay là những người hút thuốc lá nhiều. Thường thì người ta không có ghép thận cho người đang bị ung thư hoặc là những cái người bị nhiễm trùng như là bị HIV hay là người những cái bị viêm gan C. Thì gần đây người ta có khuynh hướng người ta ghép thận cho những cái người bệnh nhân mà lớn tuổi hơn trước. Và những cái người mà bị tiểu đường nặng chẳng hạn diabetes, thì cái pancreas là cái nội tạng mà lo sản xuất insulin để mà dùng đường chất đường ở trong cái cơ thể họ có thể không có làm việc được nữa, và mình bác sĩ trong những cái trường hợp đó họ có thể tính chuyện ghép thận và cái tùy tạng cùng một lúc cho người đó. Và người ta cũng còn đánh giá sơ khởi cái hoàn cảnh của người bệnh, bao gồm luôn những cái khía cạnh tâm lý, xã hội để mà tiên liệu những cái nhu cầu tâm lý, xã hội của bệnh nhân sau khi giải phẫu. Cho nên cái chuyện mà đánh giá sức khỏe, mà chuẩn bị cho người bệnh trước khi mà họ đi lên bằng mộ để mà thay cái thằng, gắn cái thằng mới, cái thời gian đó, cái quá trình đó cũng kéo dài cũng khá lâu. Và đối với những cái người cho bộ phận đó thì bây giờ có những cái kỹ thuật mới, người ta gọi là minimally invasive, có nghĩa là xâm phạm ở mức tối thiểu. Thì người ta không có cần mở rộng cái bụng của cái người cho, mà người ta lấy ra cái thận của người đó bằng nồi soi. Trong tiếng Anh người ta gọi là laparoscopic kidney donor surgery. Và cái vết mổ nó nhỏ hơn và nó có thể được áp dụng để lấy thận ra khỏi cơ thể. Mà cái người đó, người cho có thể về nhà chỉ sau 2-3 ngày nằm trong nhà thương, và sau 2-3 tuần là có thể đi làm việc lại. Thì đối với những cái trường hợp mà cái mô người cho, những cái tissue, những cái người cho và cái người nhận tương kỳ với nhau, gọi là incompatible, là hai người có vẻ như là không có hợp với nhau, thì hiện giờ người ta cũng có phát triển được những cái biện pháp để mà giải quyết vấn đề, làm cho giảm cái sự tương kỳ đó đi và ghép những cái bộ phận mà trước đây người ta không có ghép được do cái vấn đề hai bên không có hợp với nhau. Và những cái trường hợp mà hoàn toàn không có thể giải quyết được thì có những cái chương trình người ta gọi là trao đổi thận. Tiếng Anh người ta gọi là kidney swapping. Swapping là thay đổi, trao của người này đổi qua người kia. Hay là kidney exchange. Là ví dụ như cái ông A này, ông có một trái thận thì ông cho cái bà B. Và sau đó thì chồng của bà B thì ông là cái người mạnh giỏi thì ông sẽ trả một cái trái thận mà là cái trái thận đó cho ghép cho một cái ông bạn của cái ông A đang cần ghép thận. Thì trước năm 2007, một cái người cho và một cái người nhận cái thận thường thường là người ta phải đem cho vô trong một cái nhà thương, hoặc nhiều khi nhiều người họ phải đi di chuyển hàng ngàn km để tới hai người nằm cùng bên cạnh nhau trong một cái phòng mổ kề cận để mà ghép thận, vừa lấy cái người cho ra khỏi cơ thể người cho thì người ta đang gắn vô cái người nhận. Nhưng mà hiện nay sau khi là thu hoạch thận thì người ở bên người cho đó thì người ta có thể dùng những cái chất bảo quản, người ta bơm những cái chất này vào và hạ cái nhiệt độ của cái thận xuống và có thể chuyên chở đi xa hàng ngàn km. Thì cái trường hợp đầu tiên người ta thực hiện là người ta đem từ cái người donor, người cho ở California, người ta đem qua cái người nhận là bệnh viện John Hopkins ở bên Maryland, ở bên miền Đông nước Mỹ. Và nói chung thì cái thận có thể được ở cái ngoài cơ thể, có nghĩa là ngoài cơ thể người cho đến khi gắn vào cái cơ thể người nhận. có thể đi từ 2 giờ rưỡi cho đến 14 giờ rưỡi và trung bình là người ta thực hiện cái chuyện đó trong vòng chừng 7 giờ rưỡi mà kết quả ghép vẫn tốt. Thì cái đó làm cho cái vấn đề mà cho bộ phận hay là trao đổi bộ phận ghép thận nó ít phiền toái hơn ở trước và nó ít tốn kém hơn. Và hiện nay do cái đời sống càng ngày càng kéo dài thì chừng một nửa số người đến giai đoạn cuối của bệnh thận mà chúng ta vừa nói và cần thay ghép thận hoặc là lọc máu thường xuyên, hết một nửa là do đã trên 65 tuổi, một phần tư là trên 75 tuổi. Thì cứ 200 người trên 75 tuổi thì có một người mắc bệnh là end stage renal disease. Thì tuy nhiên tại đa số những cái trung tâm ghép thận cho người trên 75 tuổi rất là hiếm, cho nên quyết định già bao nhiêu thì còn ghép thận được một cách hợp tình hợp lý là một cái câu hỏi càng ngày càng được đặt ra. Thì nói chung so với cái người chờ đợi và được lọc máu thì cái người bệnh ghép thận trên 60 tuổi so với những cái người mà họ chỉ chờ và họ được lọc máu để tiếp tục sống, thì cái người mà được ghép mà cái người họ đã trên 60 tuổi đó thì họ sống lâu được thêm 2 hoặc là 4 năm tùy theo cái thời gian chờ đợi trước khi được ghép thận và cái phẩm chất cuộc sống của họ được tăng cường đáng kể. Thì nói chung cái tuổi bệnh nhân càng lớn thì các bệnh khác cũng có thể đi kèm theo cái bệnh thận đó và trở ngại cho việc ghép thận cũng như là cái cơ may của việc ghép thận có thể có kết quả tốt sẽ có chiều hướng giảm đi. Thì do đó người 65 tuổi ít hy vọng được lên list mà ghép thận như là người trẻ. Nhưng mà cũng có cái hy vọng cho những người trên 65 tuổi vì có những cái khảo cứu cho thấy là nếu cái người cho và cái người nhận lứa tuổi gần gần với nhau, có nghĩa là một ông già hay là một bà già mà cho cái thận đó qua một ông già hay là một bà già thì có thể kết quả tốt hơn. Có nghĩa là nếu mà cái người cho đã lớn tuổi thay vì ưu tiên cho người nhận trẻ tuổi như là thường lệ mọi khi, mà nếu mà chúng ta ghép cái bộ phận đó cho một cái người nhận có tuổi lớn hơn, lớn tuổi giống như cái người cho đó, thì có thể là kết quả cuộc ghép sẽ tốt hơn. Thì vì là cái người càng già thì cái hệ thống miễn nhiễm của họ yếu đi, cái hệ thống phòng thủ họ yếu đi, và cái cơ thể của họ sẽ cố gắng trục xuất cái bộ phận là nó một cách yếu ớt hơn, và đó có thể là một cái lợi thế ở người già. Hơn là ở một cái người trẻ mà họ có khuynh hướng họ đẩy cái bộ phận của cái người khác ghép vào cái cơ thể mình. Và tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Hiệp đã đặt cái câu hỏi ở trên, và tất nhiên đây chỉ là một cái số kiến thức tổng quát. Thì nói chung thân nhân cần phải hỏi các y tá hay là bác sĩ chăm sóc cho mình vì họ ở trong cái chuyên khoa đó, và đây là một cái tình huống rất là phức tạp, và họ những cái người chuyên khoa đó họ hiểu rõ những cái gì họ làm, và chúng ta cũng cần hỏi họ những cái câu hỏi mà chúng ta có trước khi đi đến một cái quyết định quan trọng như cái vấn đề ghép thận. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.